Express.
Số lượng tuyển thì nhiều nhưng mà công nhân xin việc thì ít.
Đơn hàng dồi dào, các doanh nghiệp ráo riết tìm nhân lực, song lao động vẫn không mặn mà.
Làm bục mặt, trước anh đi làm sườn gỗ ấy, nói chung là chán, lương thì không lên, thích thì nó cho nghỉ, xong nghỉ thôi, đi làm thời vụ.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Thuộc diện thất nghiệp 3 tháng nay, đến nay anh Phạm Văn Đại tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì công việc phục vụ cho quán ăn ở quận 9, dù gần chục công ty gọi điện mời đi làm.
Mình đi làm thời vụ thì lương nó cũng tương đương với làm chính thức ấy, có cái là không phải đóng bảo hiểm, đâu đấy khoảng 1 triệu tháng. Nói là thời vụ nhưng mà lương vẫn đều đều chứ có phải là bấp bênh gì đâu. Ra bây giờ thì làm cái gì cũng bấp bênh, vì có đơn thì mình làm, không thì mình nghỉ. Ở trong nhà máy nó cũng thế, còn bọn anh ở quán ăn như này thì thậm chí nó còn ổn định hơn ý. Là mỗi tháng người ta còn trả cho mình 8 triệu lương cứng. Nếu đi làm thời vụ hay kỳ chính thức ý, nếu như tính bình quân như anh mỗi tháng thì cũng được tầm 7-8 triệu. Nói chung là càng ngày càng khó. Như hồi trước bọn người ta còn coi trọng, giờ bao nhiêu thứ đổ lên đầu, công việc thì áp lực, bọn quán ấy thì nó chửi trên đầu lên cổ ấy. Mình làm thời vụ ấy không hợp đồng ấy, thì muốn đi thế nào đi.
Ngược lại, ở phía nhà máy, từ đầu năm đến nay, Lê Quân làm việc trong một đơn vị cung ứng lao động tại khu công nghệ cao quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, ráo riết tìm lao động với tiêu chí nhiều nhất có thể, song luôn trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.
Càng nhiều càng tốt, nhiều là được. Có nghĩa là bây giờ là số lượng full bây giờ thì vì thường thường một ngày mình tuyển được 10 người đi đúng không, thì có nghĩa là nhân sự người ta sẽ nhận hết á, có nghĩa là tuyển được bao nhiêu 10-20 người cũng được. Tuyển số lượng tuyển thì nhiều nhưng mà công nhân xin việc thì ít á. Có nghĩa là công ty mà báo ra số lượng nhiều thì mình được tuyển nhiều thôi, công ty nó số lượng vào ra liên tục á, có nghĩa là vào các bạn làm được khâu ok thì các bạn làm rồi, mà còn mà làm đúng khâu mà khó hoặc là nặng mệt thì các bạn nghỉ việc liền, chứ nhân sự bắt buộc phải tuyển lại.
Cũng trong tình trạng luôn thiếu lao động, công ty may mặc SNP Bình Dương, nơi anh Nguyễn Quốc Dũng làm việc, phải bổ sung 300 đến 400 người mới mỗi tháng, nhưng vẫn không đủ. Lượng người nhảy việc sau một thời gian ngắn đi làm chiếm tới hơn một nửa số tuyển vào.
Ví dụ tuyển được 300 thì nó ra mất 200 và tăng lên khoảng được 100. Ở cái thời điểm này là như vậy. Tại vì mình là cái doanh nghiệp mà nó thâm dụng lao động rất là lớn. Tháng này mình dự kiến mình tuyển khoảng được 300. Thì cái lượng đến là họ phải tới được khoảng 500. Tháng 5 vừa rồi là mình tuyển tới được hơn 500 lao động lận vô thực tế nhận việc. Nhưng mà lượng họ đến là phải là 800-900. Cái quá trình sản xuất của doanh nghiệp, nếu mà cứ công nhân vô xong rồi nghỉ ra thì nó phải tốn cái chi phí đào tạo. Rồi trong cái dây chuyền sản xuất thì cái người mà đã lành nghề là họ nghỉ thì nó làm cho bị cái cả cái chuyền nó vừa cũng bị gián đoạn đi.
Tình trạng thiếu lao động phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đang ở mức trầm trọng. Thị trường đang tồn tại nghịch lý, lao động phổ thông thất nghiệp nhiều nhưng các doanh nghiệp lại không tuyển được người. Ở kênh tuyển dụng Chợ Tốt, các số liệu mới cho thấy trong quý 2 năm nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm lao động phổ thông của cả nước tăng mạnh, trong đó ở Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 80%. Tình hình lao động khan hiếm đến mức nhiều công ty phải nhờ cậy tới các đơn vị cung ứng lao động, song vẫn không ăn thua. Anh Lê Nam, quản lý trang tuyển dụng tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự khan hiếm nhân sự của thời gian này đặc biệt hơn mọi năm.
Theo với một số cái nhân sự thì giống như người ta khan hiếm, người ta nhờ mình để đi tìm, người ta mở nhiều cái kênh. Ví dụ ngày xưa là nếu mà hép ra, thường thường là bên chỗ mà tuyển dụng ở trong khu chế xuất Tân Thuận thì có cái mà trung tâm tuyển dụng của bên của Bộ Công Thương á, mọi năm thì chỉ cần điện ra ngoài đó là có thể, hoặc là đăng một cái bảng tuyển dụng ở cổng công ty thôi là cái lực lượng lao động là dồi dào thoải mái. Thế nhưng mà năm nay thì tình hình thì thấy là vào trong khu xuất thì đi hình như 10 công ty thì phải tới 6-7 công ty là có cái bảng tuyển dụng. Họ đăng tuyển dụng rồi họ mở các cái kênh nhờ bên dịch vụ việc làm nó cung cấp trực tiếp vào cho theo cái yêu cầu của người sử dụng lao động. Nhiều cái anh chị mà cung ứng lao động vẫn phải liên hệ với anh nói là tuyển dùm, chứ bây giờ công ty đó người ta nhờ tuyển nhiều quá mà bọn em cũng không tìm được. Thậm chí họ phải về các cái vùng quê họ bao ăn bao xe đưa lên mà còn tìm không ra nữa.
Theo thống kê trên cổng thông tin của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, có tới gần 50.000 vị trí tuyển dụng được các doanh nghiệp đưa ra, nhưng chỉ có hơn 8.500 người lao động tìm việc trong 5 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, 5 tháng đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 59.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhu cầu nhân sự lớn nhưng người lao động lại không quá mặn mà. Anh Lê Nam cho biết hàng ngày vẫn nhận được tin nhắn nhờ tìm việc giúp của người lao động phổ thông. Tuy nhiên, lao động ở thời điểm này không quá mặn mà với những công việc có hợp đồng chính thức. Nguyên nhân là họ muốn chạy luật. Công nhân lo sợ luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực vào tháng 7 năm sau sẽ quy định phương án chỉ cho phép người lao động rút khoảng 50% số tiền bảo hiểm xã hội một lần.
mà những cái năm trước dịch, theo anh thấy cái đầu năm á, cái người lao động cần việc, mà cuối năm thì doanh nghiệp lại cần người. Nó không có cái kiểu mà doanh nghiệp cần người như bây giờ. Bây giờ mà giữa mới có quý 2 thôi mà doanh nghiệp cũng đã cần người mà tuyển không ra rồi. Chứ mọi năm mà tầm này là công nhân ở quê nó lên ào ào mà nó xin việc ào ào mà đâu có công doanh nghiệp mà đâu có tuyển người mấy đâu, đâu có thiếu người làm đâu. Năm nay thì có một cái số nữa rất là nhiều cái trường hợp này. Khi mà mình giới thiệu vào công ty đó thì nó nói em không, em bây giờ em chỉ tìm cái mà công việc làm tạm thời để em lãnh, đang lãnh trợ cấp thất nghiệp, em chỉ kiếm cái công việc em làm thêm thôi, sau khi mà em lãnh bảo hiểm xong rồi em mới tính.
Một vấn đề khác khiến cho chính sách bảo hiểm xã hội làm cho người lao động bất an là việc mở rộng nhóm không được nhận trợ cấp thất nghiệp. Thay vì chỉ những người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật mới không được nhận trợ cấp, thì dự thảo mới mở rộng thành ra tất cả những người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trực tiếp phỏng vấn hàng trăm lao động mỗi tháng, anh Nguyễn Quốc Dũng nhận thấy lao động sẵn sàng làm nhiều công việc thời vụ như là chạy Grab, buôn bán hoặc là làm thời vụ trong các nhà máy, miễn là không phải ký hợp đồng lao động.
Cảm giác là người lao động họ đang còn gọi là có việc nhưng mà lại không muốn đi làm lắm. Thất nghiệp như vậy á, muốn làm thời vụ hay là muốn làm những công việc bấp bênh gì đấy để trang trải trước mắt rồi để mà rút cái tiền bảo hiểm ra mà dùng á.
Đó cũng chính là lý do mà anh Đại quyết định chỉ đi làm thời vụ.
Bảo hiểm bây giờ nó ra mấy cái luật, đôi khi nó đồn đại là làm năm sau nó không được rút nữa, cho nhận lương hưu theo tháng. Người làm lâu ấy, mười mấy năm ấy, nó cắt nhiều thứ, nói chung là lung tung ấy, nhiều vấn đề lắm. Cho nên người ta nghỉ nhiều, nói chung là mười mấy năm thì người ta nghỉ nhiều để người ta rút ấy. Áp lực quá thì thôi chán, càng ngày càng áp lực công việc. Vào đấy cũng được 15 năm, bước chân ra đi làm được một thời gian thì anh nghỉ để rút bảo hiểm xã hội một lần. Giờ lần này lần thứ hai, lần này được 6 năm rồi. Bữa làm xong mình thấy chán quá, thế là mình nghỉ, xong nghỉ thôi đi làm thời vụ.
Anh Đại lo ngại sẽ có nhiều thay đổi, vì vậy anh vẫn duy trì công việc thời vụ và chưa có kế hoạch nào khác. Mặt khác, vấn đề tiền lương chưa xứng đáng cũng khiến cho lao động hờ hững với doanh nghiệp.
Một tháng họ biết là phải công nhân thì phải đi tăng ca rồi đúng không? Và họ đang còn mong muốn là phải như là phải 8-90% đều mong muốn là trên 10 triệu và chấp nhận tăng ca nhé. Nhưng mà hầu như là các cái doanh nghiệp mà đáp ứng mà trên 10 triệu á, mình nghĩ là khoảng được phân nửa là cao. Còn đa số là tổng thu nhập mà nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn á, thì nó nằm trong 5-7 triệu. Còn các doanh nghiệp mà nó đỡ hơn thì nó nằm từ 7-10 triệu thôi.
Báo cáo quý 1 năm nay của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM một lần nữa chỉ rõ nhu cầu công việc theo mức lương của doanh nghiệp và người lao động không tương thích. Gần 50% lao động có nhu cầu tìm việc với mức lương trên 20 triệu đồng một tháng, chưa tới 1% người tìm việc có mức lương 5 triệu, trong khi gần 33% nhu cầu doanh nghiệp nằm ở nhóm này. Đi làm suốt 15 năm, song thu nhập không cải thiện, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, cộng thêm nỗi lo thiệt thòi vì luật bảo hiểm xã hội, anh Đại nói không còn lý do để gắn kết với doanh nghiệp.
Nói chung bây giờ cũng không kỳ vọng gì nhiều. Công ty bây giờ nó chán, làm bục mặt, trước anh đi làm sườn gỗ ấy. Được dịch thì nó ổn hơn, sau mấy năm nay nó cứ kiểu gì ấy. Nghĩa là không khí làm việc nó khắc nghiệt hơn ấy. Nói chung là chán, lương thì không lên, thích thì nó cho nghỉ. Ở anh thì về quê không biết làm gì, cố ở lại 1-2 tháng nữa xem thế nào. Chứ bây giờ vốn thì không có, 15 năm đi làm bục mặt để lại được cái đồng nào. Đi làm cũng chỉ có đứng một công đoạn thôi. Chứ nói đi làm gỗ về quê mở riêng cũng đâu được đâu. Giờ cứ tới đâu thì hay tới đó.
Ngoài ra, theo Phó Giáo sư Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội Social Life, yếu tố ổn định và lâu dài cũng bị lung lay sau đợt sa thải hàng loạt bởi dịch bệnh. Doanh nghiệp đánh mất sợi dây kết nối với người lao động.
Bởi vì chúng ta thấy rằng là sau đại dịch có một cái giai đoạn là thiếu cái lao động cục bộ, thì có khá nhiều doanh nghiệp đi tìm kiếm cái người lao động, nó giống như cái tình trạng hiện nay này. Nhiều doanh nghiệp người ta về tới các địa phương đưa xe đón, tìm cách thông qua các cái trung tâm môi giới, thì người lao động lúc đó là trong một cái giai đoạn sau đại dịch là về người ta cũng do dự, nhưng mà sau đó thì các cái doanh nghiệp cũng nhanh chóng tìm được cái lực lượng lao động kịp thời. Nhưng mà sau đó 2 tháng rất là nhanh chóng thì người lao động lại rơi vào cái tình thế là các doanh nghiệp không có đơn hàng và phải chịu cái cảnh nghỉ việc và sa thải hàng loạt. Về đấy là những cái trải nghiệm mà theo mình là nó về mặt tâm lý đó, nó khiến cho người lao động cảm thấy rất là bất an. Cộng thêm một cái làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái cảnh báo từ khá lâu, từ năm trước mà mình đã chia sẻ rồi. Khi mà luật pháp mà chúng ta thảo luận mà mọi thứ nó không rõ ràng ấy, thì những cái dự cảm về rủi ro người người lao động người ta cũng khá lo lắng, và để mà rút được bảo hiểm xã hội thì người ta phải nghỉ việc, họ làm những cái công việc là gọi là ngắn hạn thời vụ, không có hợp đồng để người ta đủ điều kiện để người ta lãnh cái bảo hiểm một lần hay bảo hiểm xã hội. Có một số trường hợp người ta cũng có một cái tính toán mang tính chất lý tính là nếu như mà bây giờ người ta đi làm, người ta ký một hợp đồng mới so với cái việc mức lương cũ người ta đang cao và người ta nghỉ việc để người ta lãnh cái tiền trợ cấp thất nghiệp ấy, mà cộng thêm người ta làm việc đấy thì cái điều đó nó vẫn tốt hơn người ta phải đi làm. Như vậy người ta có rất là nhiều cái phương án đắn đo để người ta lựa chọn, và một trong những lựa chọn là người ta cũng sẽ chọn những cái công việc ngắn hạn. Nó bởi vì bây giờ là nếu mà vô ký hợp đồng như vậy thì nó lại liên quan đến cái chi phí lương, chi phí đóng các cái khoản phí này phí kia, và chưa chắc là cái tiền lương nó đã tốt hơn là cái công việc cũ.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2020, lực lượng lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan chiếm đến gần 60% cơ cấu lao động. Nhóm này cũng góp vào 24,7% GDP vào năm 2023, cao nhất trong số các ngành công nghiệp. Khảo sát của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM cho thấy, bình quân mỗi năm, ngành dệt may và da giày có nhu cầu tuyển mới từ 20.000 đến 22.000 lao động. Tuy nhiên, ghi nhận qua các năm gần đây, nhu cầu tìm việc của lao động ngành này giảm mạnh, mỗi năm chỉ khoảng hơn 1.000 người. Điều đó cho thấy ngành dệt may và da giày đang phải đối diện với tình trạng khan hiếm lao động đến mức đáng báo động. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, trong bối cảnh các ông lớn ngành sản xuất dần rút công xưởng của mình khỏi Trung Quốc để chuyển sang Việt Nam, khi lao động không còn mặn mà với công việc trong các nhà máy sẽ là bất lợi lớn đối với nền kinh tế. Bởi không chỉ người lao động mà chính các doanh nghiệp cũng không thể tuyển được những lao động có tay nghề cao và có khả năng gắn bó lâu dài.
Họ không tuyển trực tiếp được, họ phải thông qua cung ứng lao động. Ví dụ như là một tuần, họ ra cung ứng họ cần 500 người lao động, 100 người lao động thông qua cung ứng thì người ta có thể gom được ngay. Thì ở đấy thường là rơi vào những lao động mà có tay nghề thấp. Nhưng mà cái nhóm này thì họ có một cái khuynh hướng người ta thích trả lương theo tuần, nghĩa là cái quỹ thời gian mà người ta nhận tiền với đồng bộ mong muốn cái kỳ vọng về xoay vòng vốn dòng tiền ấy. Khi mà tuyển như vậy nó dẫn đến cái tình trạng là người lao động không còn sử dụng cái kỹ năng cũ cho cái công việc mới được, người ta phải học lại từ đầu hết. Ví dụ như là một cái nhân viên phục vụ phòng khách sạn đi, bây giờ người lại chạy sang một cái công việc khác học lại các kỹ năng mới, trong khi đó những cái người mới lại tới. Ở đấy thì chúng ta cũng sẽ thấy là chỉ có những người nào mà có kỹ năng làm việc phù hợp người ta mới trụ lại, còn không thời gian thử không được thì người ta lại chuyển nữa. Như vậy thì về phía lao động người ta cũng thấy là cả doanh nghiệp lao động đều bị động. Một cái khuynh hướng đấy, khuynh hướng tự nhiên, cái là các công ty công lao động ra đời nó đáp ứng một cái nhu cầu rất là tự nhiên của xã hội. Tuy nhiên chúng ta nếu mà chúng ta về mặt chiến lược lao động việc làm, chúng ta phải có tầm nhìn nó dài hạn hơn để làm sao mà chúng ta có một cái cơ cấu lao động nó tương thích với cơ cấu của nền kinh tế, nó đáp ứng một cách hài hòa. Và đặc biệt đấy là trong cái khuynh hướng sắp tới, sau khi mà chúng ta làm ăn với quốc tế, các cái thị trường khó tính với các cái quy định về cái hiệp định thương mại thế hệ mới, về các cái điều kiện về quyền của người lao động cũng như các vấn đề về môi trường, các cái nhiều yếu tố, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng nếu chúng ta doanh nghiệp chúng ta không có một cái chuẩn bị, một cái lộ trình một cách bài bản như này thì chúng ta không bao giờ chúng ta mở rộng được cái thị trường và những thị trường tốt được.
Còn ở thời điểm hiện tại, anh Đại vẫn vô định, chưa có kế hoạch gì cho tương lai sau 15 năm đi làm công nhân, bởi những kỹ năng và số vốn anh dành dụng được vẫn chưa đủ để làm gì khác.
Giờ cứ tới đâu thì hay tới đó, sau lấy vợ sinh con thì chắc phải về quê tìm cái gì đó làm, hoặc là về quê nó cũng có mấy cái nhà máy, mấy xưởng gỗ xin vào làm, không còn cách nào khác.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.